Cho nên hôm nay thì chúng ta đã học được tới cái tâm hỷ rồi, còn tâm xả nữa thôi. Bây giờ tâm xả thì nó có từ cái xả thấp mà cho đến cái xả cao, cũng như cái tâm hỷ. Cái xả thấp thì hàng ngày chúng ta dùng định vô lậu mà xả từng cái tâm hỷ của mình, để lúc nào ác pháp chúng ta cũng đều là xả, gọi là thầy gọi là quét tâm, hay hoặc là tương tứ niệm xứ mà tu tập thì đó là tâm xả chứ không có gì hết. Nhưng mà khi đến cao hơn thì chúng ta nghe trong cái tứ thiền cái gì đã nói gì cái tâm xả gì, xả lạc, xả khổ, xả niệm tâm tịnh. Bắt đầu bây giờ mấy con mới tới cái chỗ mà cao siêu hơn là cái chỗ xả. Vậy thì muốn xả được cái điều này thì chúng ta phải đi từ cái bước nào để mà chúng ta vào chúng ta mới xả được, chứ không kéo chúng ta xả không được. Như vậy thì từ cái thấp của cái xả cho đến cái cao của cái xả. Bây giờ mấy con xả lạc, xả khổ, mấy con xả cái thọ của mấy con, có xả cách nào đây? Nó đau nhất quá trời rồi, tôi chỉ còn tác ý mà tác ý nó hết không hết thôi, chứ tôi bị cách nào tôi xả. Cho nên đến đây là cái giai đoạn xả cao độ của nó, để mà chúng ta đi vào tứ thiền. Bây giờ chúng ta xả hơi thở nè, mấy con làm thử xả hơi thở con, nó nín được không? Phải không, mấy con thấy chưa, cái xả của nó, bây giờ mình muốn xả cái gì thì nó xả cho đấy, đó là gọi là xả. Còn mình chưa xả được thì nó chưa được. Cho nên ở đây mình phải cố gắng để tu tập đến cái xả cao, tức là đến tứ thiền, tức là xả cái hơi thở chúng ta. Xả hơi thở tức là tình chỉ hơn nó. Thì mấy con thấy đi từ cái thấp mà đến cái cao của cái tâm xả. Đức xả nó là một cái đoạn đường của nó đi. Nó đi đến nó xả, cái cuối cùng của nó là nó xả được cái hơi thở. Mà chúng ta xả chưa được là chúng ta chưa làm chủ được cái sự sống chết của chúng ta đâu. Cho nên tại sao từ bi hỷ xả mà xả là cuối cùng, để nó xác định được cái xả hơi thở làm chủ sự sống chết. Mà làm chủ sự sống chết thì mới có chấm dứt luân hồi được. Thì nó có bài bản đàng hoàng, chứ đâu phải là chúng ta muốn nói là nói đâu. Cho nên nếu mà không khéo thì mấy con sẽ hiểu xả là mấy con sẽ xả thường thường thôi. Mấy con không thấy. Cũng như hồi nãy hỷ thì mấy con cũng chỉ hỷ thường thường thôi, chứ mấy con đâu có hỷ đến cái chỗ mà ly dục hết, không còn tham sân si, không còn này kia, nó mới thật sự sở hỷ. Cho nên đi tới cái rút ráo của nó mà. Xả nó cũng đi tới cái rút ráo của xả mà. Còn tâm từ tâm bi của mình thì nó thực hiện cái đức hạnh không làm khổ mình của người là cái tâm từ tâm bi. Còn cái gì nó không làm khổ mình của người, không làm khổ ai hết, nó mới là thực hiện từ bi. Còn nếu mà nó còn làm khổ mình của người thì nó chưa thực hiện từ bi được. Đó, thì mấy con thấy học cái bài pháp tứ vô lượng tâm hôm nay chúng ta được học và được hiểu, nó là tuyệt vời của đạo Phật đó, chứ không phải bây giờ những người mới vô mới tu tâm từ bi, không phải đâu. Chưa chắc vô gì mà tới mấy con tu bốn tứ vô lượng tâm này mà nói đến tâm xả mà xả hơi thở. Mấy con nói bây giờ mấy con mới vô mới học để mà xả hơi thở, nếu mà xả được hơi thở thì cần gì phải tu tập nữa mấy con, tới đó nữa còn gì nữa. Cho nên nó từ cái thấp cho đến cái cao, từ người mới tu cho đến người tu cao đều là đạt được cái mục đích của tâm xả, đâu phải dễ. Cho nên cuối cùng thì hôm nay chúng ta hiểu thêm một cái phần nữa của tâm từ bi. Tâm từ bi tức là giới luật của Phật chứ không có gì hết. Cái người mà giữ gìn giới luật Phật nghiêm chỉnh là người đó tâm từ bi, chứ không còn ai hơn hết. Cho nên hiểu, nếu mà hiểu giới luật Phật mà bằng cái giới cấm, bằng cái giới đức giới hạnh của nó thì không bằng chúng ta hiểu tâm từ bi. Nó là cái giới luật rốt ráo nhất. Khi một người mà thể hiện được tâm từ bi thì không bao giờ họ phản hoại cái giới gì hết. Đó, thì thầy nói như vậy để cho mấy con đại khái, để cho mấy con thấy rằng con đường giới của Phật nó thực hiện ở trên cái tâm từ bi của nó, chứ không có gì. Hôm nay mấy con học rất nhiều sự hiểu biết về Phật pháp mà một cách mới lạ, chứ không phải theo cái dẫm cái lối mòn của các tổ dạy chúng ta hiểu Phật pháp từ xưa đến giờ. Do cái sự hiểu biết này nó nhằm cái mục đích để giải phóng cái sự đau khổ, cái giải phóng cái nhân quả mà đang chi phối từng phút từng giây trong thân tâm của chúng ta. Chúng ta giải phóng cái thân tâm chúng ta ra khỏi cái quy luật của nhân quả, cái cai trị của nhân quả đối với thân tâm của chúng ta hiện giờ. Cho nên khi mà chúng ta hiểu biết rồi thì mới có một cuộc mà đấu tranh, mới có một cuộc chiến đấu tận cùng với nó. Còn mình chưa biết thì làm sao mình biết đấu tranh. Cho nên trước khi mà giải phóng đất nước của mình thì những cái ngòi bút của những cái nhà văn họ viết, họ nói về cái vấn đề mà giặc đàn áp dân tộc chúng ta như thế này thế nọ, để làm cho dân tộc chúng ta sôi sục. Cũng như bây giờ thầy dạy cho mấy con chứng kiến, để mấy con hiểu, để mấy con tức giận ba cái thằng giặc sanh tử này, nó cứ nó xài, nó bảo nó đàn áp mình, lúc nào mình cũng nô lệ nó, để cho mấy con tức giận mới nổi dậy, mấy con mới đánh nó chứ. Mà nếu không thì mấy con đâu có tức giận không, phải không? Nó nói là bây giờ ăn cái này ngọt ngon quá, ngủ cái này được sướng nữa, nó dụ con ghê gớm, thành ra mấy con đâu có thấy nó tương đương cai trị mấy con. Nhưng tại sao nó cho mấy con ăn để cho nó khoái con mấy con, nhưng mà nó đỡ mấy con đau, mấy con nói tôi không muốn đau, nó đâu có nói hết đau được, phải không? Nó sai mấy con đau rồi, còn bảo mấy con chết, nó bảo tích nín thở, mấy con thở không được, nó nghẹt cổ, mấy con thở không được, mấy con hô hấp hơi, mấy con tắt thở. Bây giờ mấy con cũng muốn sống không? Mấy muốn chơi rồi, mấy muốn sống, nhưng mà làm sao được, phải không? Nó muốn cái con chết rồi bắt con chết, muốn bệnh thì bắt bệnh. Rồi bây giờ nó cho mấy con ăn chút ít, nó mấy con nó tưởng là trời ơi nó tốt bụng quá, nhưng mà sự thật là nó có tốt, mấy con nó dụ mấy con chứ. Đó, mấy con hiểu chỗ đó chưa? Cho nên bây giờ thầy mới dạy ra cho mấy con thấy là cái giặc sinh tử, cái giặc mà nhân quả nó đàn áp, nó cai trị chúng ta dữ lắm, nhiều đời chứ không phải trong một đời nữa đâu, cả hàng triệu triệu năm chứ không phải là mới đâu. Cho nên vì vậy mà chúng ta phải căm thù nó, phải tức giận nó, phải cố gắng nỗ lực mà giải phóng quy ước chúng ta đi, đừng có để nó cai trị chúng ta nữa. Như vậy mới thật sự là chúng ta là người tu. Còn giờ biết nó là vật sinh tử mà cứ nuôi dưỡng nó trong nhà, rồi mình làm nô lệ cho nó hoài, như vậy là mấy con thiệt mà đâu phải là những cái anh hùng của dân tộc Việt Nam. Bao giờ người Việt Nam này chịu đầu hàng giặc đâu? 1000 năm cai trị của người Trung Hoa cũng khỏi đánh nó liền chứ đâu có chịu luôn luôn 1000 năm chứ, luôn luôn ở trong đó ngầm chống đối chứ đâu phải là nằm đó chịu, có phải không? Còn mình bây giờ bị giặc nhân quả, giặc sinh tử mà nó cai trị nó mà cứ nằm nó vui chơi, con thấy người ngoài đời coi không, đang bị cai trị mà tưởng ra nó là thương yêu mình lắm, nó là chính phủ bảo hộ đó, thành ra cứ chạy theo nó ăn nhậu cho đã, thì chửi lộn nhau cho lung, thì nó làm đau khổ chứ làm cái gì, rồi lúc chết lúc sống đủ thứ mà không biết. Cho nên ở đây chúng ta hiểu rồi, chúng ta biết mà giặc sinh tử là như vậy đó, chúng ta quyết tâm là phải dẹp nó cho khỏi. Thì mỗi người đều có một cái giặc sinh tử chứ đâu phải là giặc sinh tử chung chung của mọi người đây đâu, mà ở trong mọi người đều có giặc sinh tử đó, thì chúng ta phải tự chiến đấu chứ còn ai. Nhưng mà thầy chỉ là có người viết những cái bài viết để kêu gọi mấy con thấy đây là mấy con đang bị nô lệ của giặc sinh tử, thì mấy con phải nỗ lực để mà giải phóng quê hương của mấy con mới làm chủ được sự sống chết của mấy con. Thì do từng bài vở, từng cái học hỏi này để huấn luyện cho mấy con đủ cái sự hiểu biết để mấy con đem hết cái sức lực của mình mà giải phóng nó một ngày nào đó cho nó hoàn toàn. Thầy mong rằng sự giải phóng không có gì hơn là một cái đất nước đã được giải phóng độc lập, thì cái niềm hoan hỷ đó, cái niềm vui đó, các con thấy cái ngày mà giải phóng đất nước người ta vui quá, vui phải không? Thì hôm nay thì mình cũng vậy, đầu năm nay mình học cái niềm vui, cái đức hỷ tâm, thì do đó thầy mong rằng cuối năm nay thì chúng ta sẽ giải phóng được quê hương chúng ta, trốn chừng nào tốt chừng đấy. Bây giờ mấy con phải tập luyện quân sự, phải chịu khó rèn luyện cho nhiều để cho mình biết sử dụng tất cả những cái loại vũ khí, rồi mình phải luyện tập cái sức lực của mình để dẻo dai, để khi mà mở chiến trận ra thì nó đâu còn mà nói rằng bây giờ để tôi ngủ chút nữa, đâu có được. Như vậy cho nên vì vậy mà có thể mà chiến đấu suốt cái thời gian mà phải giải phóng, cho nên nó đâu phải 1 ngày 2 ngày. Các con cứ đọc lại những trang sử như trận Điện Biên Phủ, đâu phải vô đánh hôm bữa mà giải phóng được cái trận Điện Biên Phủ đâu, phải không? Còn cái trận mà giải phóng mà đất nước của chúng ta 75 đó thì mấy con thì mấy con đâu phải là đánh trong một ngày đâu, nó kéo dài cái thời gian rất dài chứ đâu phải mà kêu là chiến đấu tận cùng đó, không ngơi nghỉ đó, có phải không? Mấy con mới giải phóng được thì ở đây cái mặt trận và sinh tử chúng ta cũng vậy, khi mà chúng ta học rồi thì mở mặt trận ra, thì ở trên tứ miền xứ mà chúng ta quét chừng nào mà giặt ra khỏi thì chúng ta mới thôi, mà còn thì một bóng dáng nào là giặt là chúng ta cũng quét thôi. Nhưng mà lúc bây giờ chúng ta không được ngơi nghỉ đâu, chứ đừng nói để ngủ trước rồi mới muốn tu nữa thì không được. Lúc bây giờ không có ngủ mà chiến đấu hoài, chiến đấu chừng nào mà thắng thôi. Cũng như bây giờ mấy con thấy mấy con bị bệnh đau thì mấy con đừng có nghĩ rằng là tôi ngủ chút rồi tôi sẽ tu tập trở lại đuổi nó, thì như vậy nó chưa phải đâu. Nhưng mà chúng ta phải biết chúng ta lúc công mà lúc tấn công mà lúc thủ, chứ còn đừng có tấn công không thì sức chúng ta không đủ. Cho nên vì vậy mà phải khéo léo trên cái mặt trận mà chúng ta này. Nhưng hôm nay học được tâm hỷ đầu năm thì thầy mong rằng chúng ta sẽ có một niềm vui suốt năm. Thì chúc mấy con sẽ có sự thành công để đem lại cái sự quan hỷ. Do đó mà nếu mà ở trong cái lớp này mà nếu mà thiếu sự quan hỷ đó nếu là còn tranh chấp hơn thua nhau, thiếu sự quan hệ thì coi như là mấy con đã không học được cái đề tài đức hỷ tâm trong đầu năm, thì coi như là thầy sẽ loại mấy con ra ngoài dòng kiếm để cho mấy con ở ngoài để cho giặt cái cai trị cho mấy con biết, thì đó mấy con biết khổ cái tâm. Còn người nào mà thầy thấy quan hỷ vui vẻ, biết tha thứ, biết thương yêu, tất cả nỗ lực thấy lỗi mình không thấy lỗi người tiến tới, thì những người này được được chấp nhận cho họ lên từng lớp từng lớp. Trong 3 tháng hoặc là 6 tháng thì họ sẽ lên được một lớp họ học, cho đến khi họ tới cái lớp chánh định cuối cùng thì họ sẽ ra trường, họ tốt nghiệp trở thành một con kỹ sư hoặc là trở thành một một người dũng sĩ, một người chiến sĩ đầy đủ những chiến thuật chiến lược, chẳng hạn là như Khổng Minh thì chúng ta sẽ không có thất cảnh nữa rồi. Thầy đào tạo các ông Khổng Minh nhưng mà không biết ông nào là Khổng Minh thì các con nhớ, nếu mà được Khổng Minh hết thì chắc chắn là thấy lớp học mình nữa hạnh phúc biết mấy, sợ thì chắc chắc là chắc là những chiến sĩ mà nhát gan rồi mới chết đi, nó vô đánh trận nó bắt đầu có bệnh, nó bắt đầu nó rên ra đó thì thôi thầy đầu hàng luôn. Các con nhớ thầy nghe mà tiếng người nào mà đau bệnh ở trong lớp này mà rên ra là cái người đó thầy biết là chiến sĩ này là chiến sĩ dở, chiến sĩ dỗ, thầy sẽ đưa ra ngoài ra ngoài cái lớp học chứ không có để ở trong cái lớp học này nữa. Những chiến sĩ đó là những chiến sĩ dở quá mà không có xài được nữa. Hãy mà thầy nghe rên ra là thầy biết là thất bại rồi. Ở đây không có rên, ngoài đây có chiến đấu mà thôi. Thì như vậy thì mới được. Các con hiểu chưa? Do nên bây giờ thì cái lớp học hôm nay thì đến đây thì thầy tạm thời để mà chúng ta ngưng trong cái đầu năm. Bây giờ mấy con còn nói gì cái tâm hỷ gì nữa không? Còn muốn hỏi gì nữa không về tâm hỷ? Bởi vì đầu năm phải học hỷ chứ. Một năm phải vui vẻ thì phải học hỷ. Con muốn nói gì? Bây giờ hỷ nhiều hay hỷ ít đây? Mà nãy giờ cứ cười không.
Này thầy, sau 11 tháng bị liệt, con phục hồi là thực hiện ăn một bữa và con thấy rất là vui vẻ. Thì điều đấy có phải là tâm hỷ không ạ?
Đúng vậy, cái đó là tâm hỷ đó con.
Dạ, cảm ơn thầy ạ.
Đây là cũng là một cái bệnh nhân của cái nhân quả đây, cũng là liệt tay liệt chân đây. Mà rồi vẫn ăn ngàn một bữa, vẫn ôn pháp mà tiến tới giải phóng cái quê hương của mình, cuối cùng cái bệnh liệt chạy mất. Bây giờ nó cũng còn yếu yếu chứ chưa thật mạnh đâu. Các con thấy những chiến sĩ của thầy anh hùng thiệt chứ không phải không, luôn luôn lúc nào cũng chiến thắng. Không phải bên nam mà chiến thắng được mà bên nữ cũng còn gan dạ đó chứ, mà cũng chiến thắng được cái mặt trận mà bệnh liệt đó. Thì như vậy rõ ràng là pháp của Phật rất tuyệt vời chứ không phải là nói mà nói thường đâu mấy con. Cho nên những huynh đệ của mấy con đã tu tập được tức là một cái niềm tin phấn khởi rất lớn cho mấy con, để rồi mấy con thấy mọi người đều làm được thì chắc chắn là mình cũng phải là con người, mình cũng phải làm được chứ đâu phải có người này làm được có người kia làm được. Thầy bây giờ đó thì tức là thầy làm chủ được rồi, còn mấy con thì đang ở trên con đường tập làm chủ mà mấy con vẫn làm chủ được rồi, đâu có gì đâu. Thì như vậy là cái niềm tin ở trong lớp của chúng ta nó có cái thân sâu rồi, không có còn mà nói là Phật pháp chỉ nói mơ hồ đâu, mà đây là cái sự thật. Chính những cái người mà ôn pháp mà tu tập không uống thuốc thì người đó mới tin sâu hơn, là cái tin pháp Phật sâu hơn nữa, nghĩa là thấy rõ ràng mà cụ thể mà giả lại thay vì bệnh đau thì người ta thường thường ở đời người ta ráng ăn cho nhiều cho mau mạnh cái gì. Cho nên do đó trái lại ở đây chúng ta vẫn giữ bữa ăn chứ không bao giờ chúng ta thay đổi ăn đâu, biết mình chết bỏ mình không phạm giới phá giới. Ở đây là lấy giới để mình chuyển nghiệp chứ không phải là sống để mà ăn, mà để cho nó mạnh để mà ăn trong cái ăn. Cho nên nhiều người mà khi đau ốm mà xin thầy bây giờ cho con thay giới uống thuốc, thầy thấy thiệt là lính này lính bại trận chứ không phải là thắng trận. Cho nên vì vậy mà thua trận thôi thầy cũng tùy hỷ, bởi vì lính thua mà ép buộc nó quá thì chắc nó chết, lính này chết hết trận. hồi cho nó thay giới rồi nó sống thêm một bữa hai bữa rồi nó tập lại thứ con như thế nào chứ giờ con là lính bại trận rồi, lính này đã đem về bỏ tù hết, lính trận nó thua phải bỏ tù rồi. Nó còn những người lính mà nó thắng trận đó là cái niềm tin chung, mình là những dũng sĩ đó mấy con coi vậy chứ cái cơn đau của chúng ta ghê gớm lắm mà chúng ta thắng được là một dũng sĩ đó, chứ không phải là một cái người thường đâu. À, nói là nói như vậy chứ khi mà đụng đau rồi mới biết cái khó chứ không phải dễ. Chúng ta chưa đau chúng ta nghe nói nó dễ lắm, nhưng mà khi bị đau rồi mới còn mới biết nó không phải dễ, nó hết hồn, nó dao động tâm, nó do sợ lắm. Thứ nhất là nó thấy nó quýu tai quýu chân về miệng nó méo qua các thời nó hơi kiểu này chắc chết. Các con hiểu nó thay đổi một cái mà mình không có điều khiển được nó là mình thấy run hết người, nó dao động tâm, nó dao động tận cùng chứ không phải là chuyện dễ đâu, coi như là chết hết chứ không phải là sống đâu. Nó cái tâm của mình nó bấn loạn hết, nó không có được bình tĩnh được. Nhưng mà nhờ được gần thầy, nhờ được thầy Sách Tấn làm cho mình bình tĩnh được, cái tâm bình tĩnh được, lúc bây giờ đó chúng ta mới yên tâm mà chúng ta nỗ lực mà chúng ta chiến đấu tận cùng như vậy. Chứ cỡ không có thầy thì mấy con chắc là bỏ càng rồi, chứ không phải dễ. Cho nên vì vậy mà nhớ những cái lời thầy dạy, thầy Sách Tấn. Cho nên không có thầy cũng vậy mà có thầy cũng vậy. Cho nên có thầy thì đỡ hơn, thì mau mau thầy đến thì khích lệ mấy con dựng thân lên ngồi nhà chiến đấu đừng thua, nghĩa là đứng lên cầm súng thẳng ngoài chiến đấu chứ đừng có buông súng lúc này là chết á đó. Thì mấy con thấy phải mạnh mẽ như vậy thì mấy con mới thấy được cái sự tu tập của chúng ta tiến bộ, chứ còn không kém không tiến bộ. Đây là mới những cái điều kiện mới đầu mà thôi, chứ còn đi sâu hơn nữa mấy con thấy nó còn tuyệt vời. Ở đây thì các con còn có nói về tâm hỷ gì nữa không?
Thầy cho con chứng cái đề tài đó, giảng bài
cái giảng bài đó con. Con nói đi con.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, thầy con xin trình sự tố của con. Bạch thầy, mới hồi 12 giờ con dậy hãy thức giấc, cái đồng hồ 12 giờ mới reo. Con ngồi tu thời tứ niệm xứ, hết giờ con tắt đèn nghỉ. 11 giờ bắt đầu cái ngực con nó đau hơn mỗi lần. Con tính nằm nghỉ, nhớ thầy nói giặt nó vô nhà phải đủ cho được. Con ngồi dậy, con cứ định ông niệm hơi thở và thân hành niệm, đưa tay ra đưa tay vô. Con cứ phát ý cái ngực đau này phải đi ra, cái ngực mạnh khỏe đi vô. Con cứ vậy tới 20 phút, nó vừa yên con trở lại tứ niệm xứ. Con nói con thầm nguyện tâm phải đi dục đi ác pháp, diệt ngã xả tâm, không tham sân si phiền não. Tâm bất động trước các pháp và các cảm thọ, tâm bất động không sợ hãi một điều gì, luôn thanh thản an lạc vô sự. Con ngồi yên nhưng cái ngực cũng còn đau. Con cứ ngồi tác ý vài tới tới 12 giờ rưỡi, nó vừa yên yên. Con cũng chưa dám nằm ngồi còn tác ý nữa. Kính bạch thầy, nó hết khi con thức dậy 5 giờ con cũng ngồi tác ý nữa. Đến 5 giờ rưỡi con trả con nằm túi vô thăm, nó hỏi khỏe không, con mới thực cho nó nghe. Mới hồi trưa má định thầy là cái bệnh đau ngực nó hết cả tháng rồi mới dám định, mà không biết tại sao nó đau lại mà nó đau nhiều hơn. Bệnh thầy, con tưởng là sáng nay con không có lên lớp, con nằm, tụi nó hỏi con có đi được không, con nói đi chứ, gặp thầy là khỏe luôn. Nam mô Bổn Sư Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, luôn dịp năm mới đến con kính chúc thầy thân tâm an lạc, sức khỏe dồi dào. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thầy xin cảm ơn con. Thầy chúc năm nay con sẽ có niềm hoan hỷ và luôn luôn cái thân của con đừng có bệnh đau nữa. Nhớ con chặt pháp và con sẽ tập tịnh chỉ hơi thở. Con nhớ cái bài pháp thầy dạy con để tịnh chỉ hơi thở không? Con phải tập luyện thường xuyên để khi cần thiết thì con sử dụng pháp đó mà con tự tại ra đi. Con hiểu không? Mình muốn chết hồi nào chết, muốn sống hồi nào sống, nhưng bây giờ thì phải tập luyện thì đó nó mới có đủ cái đạo lực, nó mới đủ cái năng lực của nó để nó làm chủ được cái hơi thở của con. Thì nhớ tập trước khi con có hỏi thầy trong một cái tập hỏi thầy là trước khi con vào tu con tịnh chỉ hơi thở trước hay là sau khi tu xong rồi mới tịnh chỉ hơi thở. Thì con vào tu thì con tập tu tịnh chỉ hơi thở trước rồi giữ tâm thanh tản an lạc vô sự như thầy đã ghi trong tập vở của con, rồi con tu trong vòng 1 phút cho đến 5 phút trên cái sự tịnh chỉ ở đó, sau đó rồi con trở về các pháp khác con tu bình thường. Rồi khi mà tu tới cuối cùng mà con xả nghĩ thì con xả nghĩ luôn, chứ không phải là đợi cuối cùng con mới tập về cái tịnh chỉ ở đó, mà vào tu tập là tịnh chỉ ở đó trước. Cũng như thầy nhắc với con khi thân có bệnh thì vào tu tập thì mấy con trị bệnh trước cái đã, rồi sau đó mới tu tập các pháp khác. Chứ chưa trị bệnh mà lo tu tập các pháp khác thì nó không có đúng cách. Bởi vì mình tu rồi mình sắp sửa nghĩ là nó mệt nhọc rồi mà còn trị bệnh nữa thì không được. Vào tu tập tức là cơ thể nó còn khỏe, nó còn sung mãn, do đó chúng ta sử dụng những cái phương pháp mà chúng ta để trị bệnh thì cũng ngay từ cái lúc đầu, và đồng thời để tập những cái luyện cái pháp để mà tịnh chỉ được hơi thở thì cũng ngay từ lúc đầu để tập, sau đó rồi chúng ta tu tập các pháp khác, thế rồi chúng ta sẽ nghỉ ngơi sau khi hết giờ, nó như vậy mới đúng. Cho nên con vào giờ đầu là con tập khoảng từ 1 phút cho đến 5 phút tịnh chỉ hơi thở, cứ nhắc nó hơi thở tịnh chỉ ngưng đi, rồi con cứ để thanh thả là vô sự, rồi con sẽ nhìn thấy con hơi thở nó hiện tượng nó xảy ra như thế nào. Nó không hưng không gì không kể nó thì cái thời sau thì con lại tu tập nữa, cho đến khi nào mà con thấy con bảo nó mà con thấy bắt đầu nó thở nhẹ dần rồi nó dừng lại, rồi nó thở là nó dừng, thì khi mà nó dừng khoảng độ chừng 1-2 phút thì con nhớ nhắc thở trở lại bình thường, không khéo mày đi luôn là tao lấy gì mà tao tu. Con nhắc nó vậy đó thì nó sẽ trở lại bình thường. Rồi con ngày hôm sau tới giờ khác tu tập thì con cũng tập như vậy, nhưng mà thấy nó bắt đầu nó ngừng lại 1 phút thì khi nó ngừng lại 1 phút hoặc 2 phút thì con tác ý bảo nó thở lại. Và nếu mà nó còn ngày hôm sau nữa thì nó lần lượt nó tăng lên, từng nó ngưng cái hơi thở con nó ngưng từng 3 phút đến 5 phút thì con cũng nhắc lại cho nó thở lại. Và cuối cùng con thấy rằng khoảng độ chừng 5 phút đến 10 phút là mình có thể chủ động ra đi được rồi, nó không có thở lại được đâu, do đó con thấy buông luôn thì được. Nhưng mà bây giờ chưa cần buông là con phải tập, còn đang tu tập tứ niệm xứ nữa để xả cho hết cái tâm tham si của mình, cho nên con còn sử dụng chất, còn nhắc với cái thân với tâm con, tao con cái pháp làm chủ rồi, mày mà lơ mơ mà đau bệnh là tao cho mày đi luôn, thì cái bệnh của con nó bắt đầu nó sợ, nó không có đau nữa. Thì thầy mong rằng cái năm nay mà nếu mà con luyện tập được làm chủ được cái hơi thở của con rồi, thì bệnh nó không dám bén mảng. Bởi vì nó bén mảng đến con thì con cho nó một nước là nó, nhưng mà nó hết thở thì bệnh nó còn chỗ nào được, con hiểu chưa? Cho nên con có cái phương pháp tối ưu rồi thì giặt nó phải sợ, nó sợ lắm. Bởi vì giặt mà bệnh nó sợ cái giặt tử. À, đúng rồi, bây giờ con dao đầu tu thì anh con không có bệnh, nhưng mà tu một lúc sau đó nó hiện ra cái đau bệnh gì đó thì con bắt đầu đó con sử dụng về cái phương pháp trị bệnh. Không? Còn nó không có bệnh thì con tu tứ niệm xứ. À, cũng như bây giờ con đang nằm nghỉ mà nó đau bệnh, con ngồi dậy con tu, tu để trị cái bệnh chứ không phải là tu pháp tứ niệm xứ đâu. Còn con đang tu tứ niệm xứ nó an ổn, bỗng dưng bây giờ nó sao lại cái chân tôi nó như thế này, kiểu này nó muốn què rồi là sao đây? Thì bắt đầu đó con phải bỏ cái pháp tứ niệm xứ mà con dùng cái phương pháp để đẩy bệnh đi, thì con thay đổi cái pháp niệm để trị cái bệnh, hoặc là cái ngực con đau thì con bỏ cái pháp tứ niệm xứ đi, thì con nương vào cái chỗ mà pháp để đẩy trị bệnh. Nhưng con cũng vẫn ở chỗ cái khi mà con tác ý đuổi bệnh thì con luôn luôn còn ở chỗ cái tâm tham tạng là như sự của con. Rồi con hiểu rồi phải không? Nhớ mà tập được tình chỉ hơi thở là mấy con hạnh phúc rồi đó. Đó là cái lực lượng, cái đạo lực cuối cùng để mà chúng ta làm chủ sự sống chết rồi nè. Thì thầy nói khi mà con tình chỉ được hơi thở rồi thì tất cả những bệnh tật cái trong người con chỉ hù nó một cái là nó lo nó rút đi. Nó sợ con chết thì nó đâu có bệnh được nữa. Cho nên do cái chỗ tu tập chúng ta tới cái giai đoạn này như cơ thể con thì phải tập cái hơi thở rồi. Còn quý thầy thì khoan, tập bất tình mình không có được. Bây giờ phải lo tập cho nó căn bản, còn trẻ tuổi thì phải tập căn bản, đi dần tới thì nó cũng phải tới đó thôi. Còn như cô Quỳ Ân thì cô lớn tuổi rồi, nếu mà không tập luyện như thế đó thì lỡ cô mà có cái gì đó cô nằm xuống cô điều khiển không có được thì cô ra đi không có được mấy con. Ở đây thầy chuẩn bị cho mấy con hết, mà người nào thì sắp sửa mà thầy thấy yếu là thầy chuẩn bị cho mấy con tu tập về cái tình chỉ hơi thở. Nó có cái đạo lực khi mà chúng ta tác ý vậy chứ nó có cái đạo lực lắm mấy con, chứ có lực lắm chứ không có tâm đâu. Cho nên ở đây chúng ta đúng là chúng ta đi vào con đường của Phật pháp là cứu kính mình rõ ràng mà. Cho nên mình phải tập niệm, nhưng mà đúng cái lúc thầy dạy mà chưa đúng lúc mấy con đừng có tập bậy bạ đâu, không có được. Thì nói mấy con tại sao mấy con biết không? Tại vì bây giờ mấy con còn đang tâm chưa đi được cái pháp mà mấy con tình chỉ hơi thở là mấy con sẽ bị tình chỉ tưởng đó, nó sẽ sanh rối loạn cho mấy con. Còn những cô Quỳ Ân là già rồi mấy con, già rồi. Cho nên cái tưởng cô nó không có mạnh đâu. Bởi vì già là cái tưởng nó không có mạnh, nhưng mà có thể nói rằng nếu mà không biết cách tu tập thì cái tưởng nó cũng dễ hoạt động, nhưng mà nó không bằng cái người trẻ. Cái lực của tưởng nó mạnh lắm, nó cũng cái sức lực của người trẻ thì nó mạnh lắm, còn cái già nó yếu rồi. Cho nên bây giờ đó thì coi như là cô tu tập những cái điều cần thiết cho cuộc đời của cô, cô làm chủ được. Chứ cô Minh Cảnh chưa được việc tập luyện, cho nên cô Minh Cảnh chết đi thì nó chưa có làm chủ được cái hơi thở, cho nên rất là cũng là khổ. Chứ phải chi mà cô tập luyện được cái hơi thở cô rồi thì cô ra đây cũng tự tại lắm. Cho nên mấy con yên tâm, mấy con yên tâm. Bây giờ thì bây giờ mấy con trở về nghỉ lo mà tu tập. Để con còn hỏi thì gì không con? Có hỏi thì hỏi đi.
Thưa thầy, bên anh sát đúng là đó nhưng mà
thôi con hình nhiều lắm rồi. Thôi để thôi con gõ chụp đi, thầy thấy hình mấy con nhiều quá rồi. Chụp lia lìa chụp mà khỏi mất công rửa rồi coi bộ chụp dữ. Theo thầy thấy mà nếu mà cái máy hình mà chụp xưa kia đó mà đi cứ đi rửa đó chắc chắn là tiền rồi được, thì chắc là không chịu nổi với cái máy của thành trí. Thành trí nó đục chụp quá trời, gọi là đủ hình đủ rồi. Thầy đi quét nó cũng chụp, thầy đi đâu nó cũng chụp, rồi mấy con mọi người cũng chụp, hai người cũng chụp. Thầy nói nó nãy giờ nó chụp lia lịa, thầy không biết nếu mà đem tiền mà rửa phim á mà như ngày xưa nó chắc chắn là tiền đóng hết phải không, không có ít được. Bây giờ nó đỡ vì cái kỹ thuật số, cho nên nó chỉ đưa vô máy vi tính nó in ra thôi, chứ còn đem mà rửa phim thì đâu chịu nổi tiền. Hôm nay thì mấy con còn hỏi thầy nghĩa thế không, hết rồi phải không? Người nào còn cái tâm hỷ nào đó tốt nhất rồi đem ra đây trình bày trong cái đầu năm này coi cái tâm hỷ tốt nhất coi. Cô Quỳ Ân trình tâm hỷ của nó, thấy con thấy chưa? Con dịu nhân quá không con? À, con cũng trình tâm hỷ rồi đó. thầy chân thành cũng nói lên được cái tâm hỷ của thầy. Vậy thì bây giờ mấy con ai có tâm hỷ đâu, nói ra cho nghe coi thử coi tâm hỷ con nữa. Rồi con nói tâm hỷ con như thế nào? Thường thường là mấy người tóc bạc hay có tâm hỷ quá vậy.
Con có cái bệnh là rối cuộc sống và thần kinh, thường là hay trở trời là con nằm không biết mấy ngày, cho nên là rất khổ tâm. Thì con thấy rằng là được cái pháp của thầy đã dạy bảo cho con, và con được tập luyện, và con nếu như là tự niệm xứ hoặc là thân hành niệm nổi, con cũng thường để tập luyện để đẩy được cái bệnh tật của mình trong người ra để cho được bình an. Thầy cũng thấy rằng thực hiện được những cái buổi tập của con là con thấy kết quả rất phấn khởi. Hôm nay đứng con ngồi độ khoảng 30 phút con thấy rất thanh thản, an lạc vô sự. Ví dụ là đi kinh hành thì con có cái tật là chuẩn đi kinh hành được đầu ra đi con đi nhanh, sau đó là con đi thử thải là chậm lại, thì con thấy là có một cái thoải mái trong con người, là vì trước tiên lại hoạt động theo cái cơ thể để cho được sức phạm trong con người, mà sau đó lấy lại thanh tịnh con đi chậm lại. Và con thấy rằng là con có chính thầy cho con hỏi thì chỗ là tình tâm. Con tình tâm ví dụ như con hít vào một hơi dài xong rồi là con thở ra, có nhiều khi con cũng có cái sự dồn dập, và sau đó con nghĩ lại rằng đưa hơi vào một cách nhẹ nhàng từ tốn, hít dài vào thở ra một thoải mái, thì con thấy có đôi lúc thì cũng thấy có cái quyệt quả nhưng mà vẫn có rung hơi. Vì con nghĩ rằng là con cũng muốn hỏi thầy là cái chỗ là tình tâm này nín thở hay là hít một hơi dài để mà lấy lại cái nhịp thở của mình xuống cho nó có từ tốn, hay là nín thở xong hít dài lấy thở ra. Cái này con chưa hiểu, con xin hỏi thầy. Và con thấy rằng là rất phấn khởi, cái bệnh của con nó cũng rất là quan trọng, vì thần kinh là bài liệt một nửa người là cũng bao nhiêu năm rồi, cũng chăm cứu, cũng làm hết thầy ra hết y bác sĩ bắc na bắc và thuộc tây rồi, nhưng hiện nay con thấy trong người con là cũng có nhiều được 80% rồi, và cái thần con rất phấn khởi hoan hỷ trong thâm tâm. Thì con xin thầy cho con kia tìm trong con chưa hiểu được thầy giảng con.
Vậy chú giảng cho cái phần tịnh tâm trong hơi thở của con. Các con thấy khi một hơi thở mà chúng ta thở khi một hơi thở mà chúng ta thở là nhẹ nhàng, để rồi chúng ta thở hít vô nhẹ nhàng rồi thở ra nhẹ nhàng, thì đó là cái sự mà nhiếp tâm và an trú tâm. Cho nên người mà vận dụng được cái hơi thở như vậy thì chúng ta nhiếp tâm rất dễ, nó không còn khó khăn. Cho nên gọi là tịnh tâm, cái sự mà đó là cách thức nhiếp tâm. Nhiếp tâm cho nó được an tịnh của nó, cho nên an tịnh tâm hành túi túi vô, an tịnh tâm hành túi túi tới ra. Mà khi vận dụng được cái hơi thở như vậy thì chúng ta dễ dàng nhiếp tâm lắm, mà dễ dàng nhiếp tâm thì dễ dàng an tịnh. Cho nên đó là cái an tịnh tâm hành của con trong cái hơi thở. Con hiểu không? Đưa vào cái hơi thở để làm cho chúng ta thấy có cái sự an tịnh rất rõ ràng. Vì vậy trong khi đó mình nhiếp tâm như vậy thì nó sẽ an trú dễ. An trú dễ là vì nó không có cái niệm nào mà xuyên vào trong cái chỗ, cái khoảng thời gian mà chúng ta nhiếp tâm. Cách thức vận dụng nhiếp tâm, cái điều kiện đó là cái thiện xảo của con. Con qua cái đặc tướng của mình mà vận dụng cái hơi thở, nhưng thấy không rối loạn hơi thở thì đó là tốt. Còn nếu mà có rối loạn hơi thở thì con nên dừng lại, vì cái nhiếp tâm đó nó làm cho cái cơ thể hoặc cái hô hấp của con nó không bình thường. Chỉ vì con phải nhiếp tâm, con hít vô, con hít vô nhẹ, rồi con thở ra nhẹ, để cái sự mà nhẹ nhàng của nó làm cho cái tâm mình an tịnh theo cái hơi thở đó. Thì con lưu ý về cái bệnh đó, nếu mà hoàn toàn bình thường thì đều là tốt, mà khi mà một cái người trị bệnh mà dùng cái hơi thở cũng nên dùng cái hơi thở đó trị bệnh nó mau hết. Cái hơi thở mà nhiếp tâm an trú, cho nên an trú tâm mà khi nào mình an trú tâm được thì mình sẽ để trị bệnh được dễ dàng. Cái đó là cái tâm mà con gọi là tâm an tịnh, không có gì đâu.
Con xin thầy là người là ví dụ như con là tình trống trong một cuộc sống con đi kinh hành hay là làm tiếp tục một vài lần nữa có được không ạ?
Không, con nên tình tâm như vậy đó chỉ trong một phút thôi, rồi con đi kinh hành rồi trở lại con sẽ tu một phút nữa thì hay hơn. Còn nếu mà con tình tâm liên tục á thì con sẽ bị rối loạn đó và bị ức chế nữa, bởi vì mình nhắm vào cái chỗ ly dục với áp pháp trước, để rồi từ cái chỗ này nó sẽ tình tăng lên cái chỗ tình tâm đó bằng cái hơi thở rất là nhẹ nhàng của con. Còn nếu bây giờ đó mình chưa ly dục với áp pháp hết mà mình đưa vào chỗ này thì mình kéo dài cái thời gian ra thì mình bị ức chế, con bị ức chế tâm, và bị ức chế tâm thì ngay cái trạng thái mà tình tâm con thì nó xuất hiện sắc tưởng hay là hương tưởng hay là diện tưởng hoặc là thinh tưởng, nó sẽ xuất hiện cái những cái trạng thái đó làm cho con phải còn mất tâm cả nữa, còn cực hơn là con nhiếp tâm và an trú chỉ một phút là tốt nhất. Con đừng có kéo dài cái thời gian đó ra. Phần nhiều thầy xin nhắc lại, phần nhiều mấy con khi mình nhiếp tâm an trú được phút rồi mình thấy làm dễ dàng quá, cái mình tiếp thêm 2 phút, rồi làm 2 phút được cái làm 3 phút, 3 phút được cái làm rưỡi, cái tới 30 phút mà nó ngon quá, 30 phút cái bắt đầu lọt vô cái tưởng là trời đã bây giờ sao mà ma quỷ gì nó hiện quá trời như thế này, là ánh sáng hào quang gì nó quá trời nó phóng ra như thế này, trời đầu tương dịch ánh sáng quá ta, như vậy rõ ràng là mấy con bị rớt tưởng mất rồi. Thì là lưu ý thì nếu mà khi nào mà thầy cho mấy con tăng là tăng, chứ mấy con đừng có tăng bất tử đó, thì được thầy nói 1 phút là cứ tu 1 phút thôi. Nhiếp tâm mà biết cách như vậy là nhiếp tâm thì ăn trú tâm nó rất dễ dàng, 1 phút nó không có gì, nhưng mà có điều kiện đừng phan tăng mấy con, để cho chúng ta ly dục đéo pháp, mà khi ly dục đéo pháp xong rồi thì chúng ta sẽ tăng lên thì nó là trở thành một cái trạng thái thanh thản đang là yêu sự nương vào cái hơi thở nhẹ nhàng đó mà kéo dài được cái trạng thái thanh thản. Nó do ly dục rồi cho nên vì vậy mà cái trạng thái thanh thản đúng 12 tiếng đồng hồ để cho nó đủ cái đạo lực của nó, tức là tứ thần túc, con hiểu chưa? Cho nên cái sự tu tập nó phải đúng cách, chứ không khéo đúng cách thì nó lại lọt vào trong tưởng, thì cuối cùng nó mất cái đường đi của mình rồi, thì tứ thần túc nó không xuất hiện, mà lại bây giờ mình lọt trong cái thế giới tưởng rồi, nó thành thông phép tác gì đủ loại. Bây giờ ngồi đây mà biết tập ruột người ta cái trời đất ơi, họ chửi mình đây đó chứ, thì mấy con lấy cái càng cái thấy khổ nữa, tại vì mình ngồi mình biết bụng người ta sẽ chửi mình. Tâm tính là ngày mai nè mình sẽ nói cái cô này cho thành cho cô ta biết rồi, nên do đó cái mình nghe mình biết được trong bụng người ta rồi thì mình nghe đâm lo cho nên nó không có lợi ích cho mấy con cái điều đó đâu. Mà bây giờ tại sao nó biết, mà tại sao nó biết bây giờ đó là tại cái tưởng của mình. Một lần mình ngồi để mình tu mình đâu thấy có ma ngồi xung quanh mình, ai trời đất ơi, nó ngồi xung quanh mình cả đống đủ thứ ma, nào là ma ông ma bà ma cô ma bác, mình nó về nó ngồi đây cùng hết, thế mấy con thấy nó từ đó nó xuất hiện ra chứ đâu phải không. Cho nên nó nguy hiểm lắm mấy con, cho nên đừng có đi tới, mà nó chuẩn bị từ cái tri kiến của chúng ta để mà chúng ta xả cái tâm của chúng ta, tôi rút tháo trong cái phần này thì cái sự bình an của chúng ta sẽ nhiếp tâm tới thì chúng ta không bị lọt. Chứ không khéo nó sẽ quan tưởng mấy con, nó quan tưởng là nó khi nào nó sợ hãi cái điều gì, nó quan tưởng thì nó nghĩ là người ta sẽ sắp sửa giết hay người ta ghét mình. Ôi tôi cứ nó hiện ra cái mặt của cái người đó mà mình cứ nghĩ mình người ta không ghét mình mà cứ nghĩ người đó ghét mình, là do nó lúc nào mình thấy người ta cũng ám hại mình, người ta cũng nói xấu mình, rồi đó nó lo lắng nó đủ thứ, mà thật sự nó không có vậy, nhưng mà cái quan tưởng của mình nó tưởng vậy mà, cho nên nó lo lắng nó không có yên ổn lúc nào trong tâm của mình, thì cuối cùng mình sẽ trở thành điên mất. Có nhiều người quan tưởng cái kiểu đó đó. Vừa rồi hồi nãy hồi sáng thì trước khách thì có một cái người đó cũng đọc nghiên cứu kinh sách, nghiên cứu tất cả các cái giáo phái, các phương pháp khác, có cũng tu thiền hồi thiền là, nhưng mà cái người đó cũng ở bên Úc chứ không phải ở bên này. Nhưng bây giờ mới gì Việt Nam mà cái dạng coi như là bị quan tưởng, là cái nó có một cái trường hợp xảy ra làm cho cái tưởng nó quá mạnh, vì vậy mà có coi như người ta luôn luôn lúc nào người ta cũng ám sát mà, thấy như luôn lúc nào người ta cũng muốn giết mà, cho nên luôn lúc nào cũng đề phòng cẩn thận à, vậy cho nên chẳng hạn nào như như nhà đóng cửa hết thì cứ nghĩ người ta sẽ rình rình ở ngoài, cho nên suốt đêm không dám ngủ, sợ hãi, cho nên nó bị quan tưởng hết. Cho nên những người này được hướng dẫn cho họ mà họ rất là thông suốt, rất là thông suốt. Họ nói bình thường họ nói chuyện cái người Phật tử hồi nãy trình bày cái này, bình thường họ trình bày tất cả những cái phương pháp tu của Phật đại thừa như thế nào họ rất là, và đồng thời cách thức tu thiền tâm độ như thế nào họ rất cần, họ nói không sai, họ luận rất hay. Và cả cái Thiên Chúa giáo, cả cái Hồi giáo, họ nói chỗ nào họ cũng nói không đặt, ví dụ nghiên cứu và khoa học họ cũng giỏi, cái gì họ cũng thông suốt hết. Ví dụ nghiên cứu nghĩa là suốt cuộc đời cái người này thì được nghe lại, thì có một đồng bạc, hai đồng bạc thì cứ mua sách đọc, cho nên cái đầu đủ thứ sách ở trong đó hết, cho nên bây giờ nó quan tưởng rồi thì bắt đầu nó ngồi bình thường nói chuyện gì nói rất hay, nói chuyện với mình rất hay, nhưng mà khi mà sống một mình rồi thì cái hình ảnh mà người ta ám sát cái người này thì nó cứ lãng vãng trong đàng hoàng. Cho nên vì vậy mà thầy thấy trong cái vấn đề mà chúng ta tu học mà nếu nó lạc một chút hoặc là chúng ta tu sai một chút, nó trở thành quan tưởng, nó quan tưởng cách này hoặc là quan tưởng cách khác, như chúng ta thấy như Bùi Giá Tịnh Chánh là những người quan tưởng ở trong thiền tâm đó, cho nên sống lệ sệ lệ sệ, làm như mình là tổ vậy đó, đi thì mang chài mang lưới, cởi cái xe đạp thì có két đi cùng đường, và coi như là thiên hạ không có ai. Cho nên ông Bùi Giáng vào đó ông dạy trên đại học Vạn Hạnh, thầy biết ông ta mà, cho nên vì vậy mà cái người làm một cái giáo sư dạy ở trên đại học mà cái quay nghi tế hạnh nó không có, sống như mình ở ngoài đời không có còn còn ai hơn mình hết, cái bản ngã coi như là tiến tánh thành Phật rồi đó. Họ nghĩ như vậy cho nên họ sống trong cái quan tưởng đó, cho nên cách thức sống của họ nó không có còn cái dạng của con người bình thường. Cho nên đối với thiền tông nó cũng là tai hại rất lớn, những người nào mà tích cực hiểu biết, tích cực mà tu tập thì nó lọt trong cái tưởng quan tưởng đó, nó rất là tai hại. Còn Trần Chánh ổng đi ổng nhiều khi thì đàng hoàng, còn nhiều khi ổng luộm chỗ trà chỗ lũa thì ổng giác ổng như giống như người đi, ổng đi cái kiểu ổng coi như là thẳng tay vào chợ. Do đó thì thấy nó có những cái lệch lạc như này rất là tội nghiệp, những người đó họ cũng biết thân tu lắm. Để lại những cái tập thơ, Trần Chánh để lại tập thơ con là thiền tâm. Có một lúc ông về đây ông thăm thầy, ông về đây thăm thầy rồi có gửi cho thầy cái tập thơ. Nhưng mà trong cái trạng thái đó làm sao mình cứu chữa họ đã cái ảnh hưởng nó đã sâu ở trong cái tư tưởng họ là Phật tánh thì khó. Nghĩ là mình phải tự tại vô ngại như vậy đó là Phật rồi. Cho nên họ đã quen rồi, bây giờ không làm sao khác cứu họ khó. Cho nên rất là khó, khi một cái tôn giáo nào nó đã chiêm vào cái tư tưởng của mình, một cái hiểu biết, tức là cái kiến chấp rồi đó, thì khó mà gỡ ra lắm, không có dễ. Cho nên thầy nói là đại thừa sai là họ đã trùng bố lên rồi, họ kiến chấp rồi. Thầy nói không có thế giới cực lạc là họ, mấy người mà niệm Phật là họ đã không ưa thì ngay liền đó. Bởi vì cái kiến chấp của họ, họ đâu còn sáng suốt để mà họ suy nghĩ cái điều đó đúng hay sai đâu. Họ không còn sáng suốt, họ bị kiến chấp đó, nó làm mờ mắt họ được, mà cho cái đó là đúng thôi, không còn có gì khác nữa. Đó là cái rất là đau khổ đó. Cho nên khi mà bị kiến chấp rồi rất là khó. Cho nên ở đây thì mấy con thấy rằng cái phương pháp mà thầy dạy cho con thì họ đem lại cái hạnh phúc cho mấy con qua cái cơn bệnh đau. Đây là cũng là cái niềm quan hỷ, tại vì mình hết đau là mình phải hỷ chứ sao, mình phải vui chứ sao. Đó là một cái điều thực tế mà. Cũng như là sau khi mình bị người ta mạ nhục mình mà mình thấy mình bình an, mà mình thấy mình khởi sự thương với người nói mình đó, mình thấy mình vui chứ mấy con, mình đã làm được cái chuyện mà hy hữu, không ai làm được mà mình làm được thì mình phải vui. Đó là một cái điều kiện đó thực tế. Cho nên cái hỷ của chúng ta là cái hỷ coi gì vậy, chứ hàng ngày mà chúng ta xét mình đã sống trong cái hỷ thật rồi. Và mình biết mình không hỷ mình biết không, mình có buồn phiền, mình có tức giận, mình có ganh tị thì nó mất cái hỷ mất rồi, nó không còn cái hỷ. Còn nếu mà không thì nó là hoàn toàn hỷ cái gì, chứ không phải là đỡ thứ mình mỉm cười nhưng thầy cứ cười vậy đó là hỷ đâu. Phải không mấy con đó, nó hiện là cái tướng hỷ sự thật, nó là cái tướng, nhưng mà sự thật ngầm trong khi đó chúng ta không thực hiện cái tướng hỷ. Nhưng mà nhìn trên đôi mắt người ta cũng thấy cái nét cười cũng đã trên mắt chứ đâu phải không, trên gương mặt người ta không cười, nhưng mà vẫn thấy người ta có cái niềm vui trên đó chứ không. Cho nên cái người mà người ta sống trong hỷ, luôn luôn cái gương mặt từ cái mũi, cái gò má, cái trán người ta nó đã cười trong đó rồi. Chứ chưa hẳn là mình phải nhìn mắt người ta, mình nhìn cái miệng. Còn mình dở thì mình phải nhìn tới cái miệng ra, thấy người ta mỉm cười, mình à cái người này vui. Chứ thật ra đâu cần cái đó mấy con. Cái trán nó cười nó cũng có cười đúng đó chứ đâu mấy con. Tại vì mình buồn nó không cười chứ, mình vui nó cười chứ. Thôi không, bây giờ thì mấy con còn cái gì hỷ nữa không? Cái gì mà hỷ mới thì mấy con cứ nói. Hết rồi phải không? À thôi hết rồi thì bây giờ nghỉ. Để thầy còn làm việc chứ.
Thầy có bữa cái này.
À được không?